Đây Paris RFI, tổ chức quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Trọng Thành và Tuấn Thảo xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 25 tháng 5 2014. Ba kiểm ngư Việt Nam bị thương do tàu Trung Quốc đâm trong khu vực Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan HD981. Tiêm kích Trung Quốc đe dọa bay sát máy bay của Nhật Bản. Tại Thái Lan, hơn 1.000 người biểu tình phản đối đảo chính. Ukraine bầu tổng thống, miền Tây bỏ phiếu ồ ạt, miền Đông thưa thớt. Châu Âu bầu nghị viện trong bối cảnh phe dân túy và dân tộc chủ nghĩa trỗi dậy mạnh mẽ. Kính thưa quý vị, ba kiểm ngư Việt Nam bị thương do tàu Trung Quốc đâm trong khu vực Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan HD981. Theo báo chí trong nước, tình hình xung quanh giàn khoan HD981 tiếp tục căng thẳng. Ngày hôm qua, Trung Quốc gia tăng tàu bảo vệ, phía Việt Nam cố áp sát giàn khoan. Ba kiểm ngư của Việt Nam đã bị thương trong các va chạm với tàu Trung Quốc.
Theo thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam, Trung Quốc đã tăng thêm 5 tàu, nâng tổng số tàu bảo vệ giàn khoan lên 127 chiếc, trong đó có một tàu chiến. Đội tàu của Việt Nam tiếp tục áp sát khu vực giàn khoan, khoảng cách gần nhất được ghi nhận là 3,7 hải lý. Trung Quốc thay đổi chiến thuật cản phá với việc ngăn cản tàu Việt Nam ngay từ khoảng cách 10 đến 12 hải lý. 8 tàu phía Việt Nam đã bị móc vỏ và hư hỏng trang thiết bị do bị tàu Trung Quốc đâm và phun nước. 3 kiểm ngư bị thương nhẹ trong các va chạm. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bình luận của chuẩn đô đốc Việt Nam Lê Kế Lâm, theo đó, việc cản phá quyết liệt cho thấy có thể đây là giai đoạn lấy mẫu trong hoạt động thăm dò nên phía Trung Quốc lo ngại các tàu Việt Nam làm xáo động công việc. Theo chuẩn đô đốc Việt Nam, đây là thời điểm cảnh sát biển và kiểm ngư cần tiếp cận thật gần giàn khoan, chụp ảnh ngay tại khu vực này để có các thông tin cụ thể giúp chính phủ có đối sách phù hợp. Cũng theo báo Tuổi Trẻ, ngày hôm nay, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an, vừa chuyển một đề nghị công khai tới Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang, yêu cầu Chủ tịch nước gửi công hàm đến lãnh đạo Trung Quốc, phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương về nước. Nhắc đến 4 phương thức giải quyết tranh chấp quốc tế, trong đó biện pháp cuối cùng là chiến tranh, tướng Lê Văn Cương đề nghị chính quyền Việt Nam khai thác mọi biện pháp nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Theo nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an thì cho đến nay mới chỉ có Thủ tướng Việt Nam đưa ra các tuyên bố phản đối Trung Quốc tại và bên lề các diễn đàn quốc tế. Cựu quan chức ngành công an nhấn mạnh nhà nước Việt Nam chưa có một công hàm chính thức gửi sang Trung Quốc khẳng định Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế để tạo cơ sở cho các đàm phán song phương hoặc nếu không được thì nhờ bên thứ ba làm trung gian hòa giải. Trước đó, tại hội thượng đỉnh ASEAN được tổ chức ở Miến Điện, Thủ tướng Việt Nam lần đầu tiên có lời lên án chính thức hành động nguy hiểm của phía Trung Quốc.
Còn về mặt tư pháp, Tòa án Việt Nam đã đưa ra xét xử hai bị can đầu tiên trong vụ trộm cắp và đập phá tài sản của công ty nước ngoài ở tỉnh Bình Dương ngày 13 tháng 5 vừa qua. Các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn vì các bị cáo bị bắt quả tang. Tòa án Nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tuyên án 12 tháng tù giam đối với bị cáo Châu Minh Tường, 18 tuổi. Trong một phiên xử khác ở thị xã Bến Cát, cũng thuộc tỉnh Bình Dương, tòa án đã tuyên phạt 36 tháng tù giam đối với Lê Văn Nghiêm, 23 tuổi. Đây là hai phiên xử đầu tiên trong số 117 vụ mà Công an tỉnh Bình Dương khởi tố liên quan đến việc lợi dụng biểu tình chống Trung Quốc của công nhân tỉnh Bình Dương để gây rối, phá hoại, hôi của nhắm vào các công ty nước ngoài. Vụ Trung Quốc đơn phương hạ đặt giàn khoan dầu trong vùng biển của Việt Nam đã làm dấy lên một làn sóng biểu tình phản đối ở nhiều nơi. Một số vụ đã dẫn đến bạo lực chết người. Trung Quốc tranh thủ các sự cố này để bôi nhọ hình ảnh của Việt Nam, đưa nhân công về nước và tuyên truyền là Việt Nam bất ổn định. Do vậy, chính quyền Việt Nam muốn nhanh chóng xử lý những vụ gây rối với các hình phạt nghiêm khắc để khôi phục lòng tin và trấn an giới đầu tư kinh doanh ngoại quốc. Nhật Bản ngày hôm nay tố cáo không quân Trung Quốc có những hành vi nguy hiểm trên không phận biển Hoa Đông sau khi các máy bay tiêm kích của Trung Quốc ngày hôm qua đã tiến sát gần chỉ cách các máy bay quân sự của Nhật Bản vài chục mét. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản, thì một chiếc tiêm kích Su-27 của Trung Quốc đã bay sát chỉ cách máy bay tuần tra OP-3C của Nhật Bản khoảng 50 mét tại điểm tiếp xúc giữa hai vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, một chiếc tiêm kích khác của Trung Quốc cũng bay sát gần cách khoảng 30 mét máy bay IZ-11EB của Nhật Bản cũng trong khu vực này. Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản tố cáo các hành động nguy hiểm này có thể gây ra tai nạn. Hơn nữa, máy bay tiêm kích của Trung Quốc có trang bị tên lửa. Chính quyền Tokyo đã gửi công hàm ngoại giao để phản đối các hành vi nói trên của không quân Trung Quốc. Theo báo Asahi Shimbun, thì máy bay Trung Quốc không xâm nhập vào không phận của Nhật Bản và có nhiệm vụ theo dõi cuộc tập trận của Hải quân Nga-Trung Quốc ở phía bắc biển Hoa Đông. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định là hai máy bay của Nhật Bản ngày hôm qua đã xâm nhập vào vùng nhận diện và phòng không của Trung Quốc mà không thông báo. Theo Bắc Kinh, máy bay Nhật Bản đã can thiệp vào cuộc tập trận hải quân giữa Nga và Trung Quốc. Do vậy, các máy bay tiêm kích của Trung Quốc được lệnh cất cánh để nhận diện và có những biện pháp bảo vệ. Mặt khác, Trung Quốc cũng phản đối và yêu cầu Nhật Bản tôn trọng các quyền chính đáng của Hải quân Trung Quốc và của Nga. Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã xấu đi nghiêm trọng từ hơn một năm qua do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Còn tại Trung Quốc, nhà báo blogger Trương Cổ Long làm việc cho công ty dịch vụ Internet Đằng Tấn ngày hôm nay cho AFP biết là ông đã bị sa thải chỉ vì ông đã gặp và kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thúc đẩy tự do ngôn luận tại Trung Quốc.
Hồi tháng 2 vừa qua, nhà báo Trương Cổ Long là một trong bốn blogger đã gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và nhân dịp đó họ đã kêu gọi ông Kerry lên tiếng đòi phá bỏ bức tường lửa lớn ngăn chặn Internet tại Trung Quốc. Trong những tháng qua, hàng trăm người dùng Internet và nhà báo đã bị bắt. Chính quyền Bắc Kinh đã ép buộc nhiều người phải lên truyền hình, thú nhận sai lầm và tự phê bình. Việc trấn áp các blogger và nhà báo nằm trong chiến lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn kiểm duyệt ngăn chặn thông tin trên Internet. Theo nhà báo Trương Cổ Long, công ty Đằng Tấn hôm thứ Sáu, 23 tháng 5 đã sa thải ông và cáo buộc ông tiết lộ các bí mật nghề nghiệp và các thông tin bí mật nhạy cảm. Ông Trương khẳng định đây là hành động trả thù sau khi ông đã công bố trên Internet những mệnh lệnh kiểm duyệt của chính phủ. Ông cho biết, công ty Tencent, tức công ty Đằng Tấn, đã nói với tôi là họ đưa ra quyết định này sau khi tham khảo chính phủ. Điều này có nghĩa đây là một quyết định chính trị. Và ông tố cáo tình hình tự do ngôn luận trên Internet tại Trung Quốc ngày càng bị vi phạm nghiêm trọng. Hãng thông tấn AFP tìm cách liên lạc với công ty Đằng Tấn nhưng không được.
Tại Thái Lan, hơn 1.000 người biểu tình phản đối đảo chính trong lúc tập đoàn quân sự thâu tóm toàn bộ quyền lực. Các cuộc biểu tình phản đối giới thương lãnh nổ ra ở khắp nơi, ở Bangkok và các tỉnh. Thông tin viên RFI Anadibus tường trình từ Bangkok.
Đối diện với một nhà hàng ăn nhanh thuộc khu phố Ratprasong tại trung tâm thương mại của thủ đô Bangkok, khoảng 50 quân nhân đã bị hàng trăm người biểu tình vây kín. Tướng lĩnh cút đi, lính tráng đồ châu bò. Đó là những lời lẽ mà người biểu tình dùng để chửi rủa các lính nghĩa vụ đang toát mồ hôi trong bộ quân phục chống bạo động của họ. Nỗi giận của những người dân Bangkok này là rõ ràng. Họ khẳng định rằng dù có thể không ưa gì chính phủ bị lật đổ, nhưng họ cũng hoàn toàn không muốn giới quân sự cầm đầu đất nước. Sompong Punaipong, một doanh nhân giải thích, chống lại đảo chính là rất quan trọng. Chúng tôi có quyền lựa chọn lãnh đạo của chúng tôi. Về mặt cá nhân thì tôi không ưa thích cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Tôi không bầu cho ông ta, nhưng tôi không chấp nhận các quân nhân tiếm quyền như thế này. Họ không có quyền làm như vậy. Lời lẽ trong nguyên văn. Một vài người ủng hộ dưới tướng lĩnh đảo chính cố can thiệp. Họ bị những người biểu tình đánh lại. Một vài người đã được đưa lên xe cứu thương trở đi. Giới tướng lĩnh biện minh rằng đảo chính là cần thiết để ngăn chặn làn sóng bạo lực. Điều trớ trêu là chính cuộc đảo chính lại kích thích một hiệu ứng ngược lại.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Cuộc tuần hành phản đối đảo chính nói trên đã diễn ra ngay sau khi người phát ngôn của giới tướng lãnh lên truyền hình kêu gọi người dân không phản đối cuộc đảo chính. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố hoãn cuộc tập trận đang diễn ra với quân đội Thái Lan. Đây là cuộc tập trận song phương hải quân thường niên mang tên Kara, vừa khai mạc ngày thứ hai vừa rồi và dự kiến sẽ kết thúc ngày mai. Hoa Kỳ cũng đồng thời đình lại các chuyến viếng thăm của lãnh đạo quân đội Thái Lan tới Mỹ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi giới quân sự Thái trả tự do cho những người bị giam giữ vì lý do chính trị, khôi phục các quyền dân sự và phục hồi nền dân chủ qua bầu cử. Ngày thứ năm vừa qua, quân đội Thái Lan đã đảo chính tạm giữ nhiều lãnh đạo chính trị sau 7 tháng đất nước rơi vào khủng hoảng và bế tắc. Hôm qua, giới tướng lĩnh cho biết đã gửi một lá thư đến vua Bhumibol 86 tuổi để yêu cầu ông công nhận chính quyền mới.
Châu Âu ngày hôm nay có hai cuộc bầu cử đáng chú ý, đó là cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine và cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Về cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine, 36 triệu cử tri nước này được kêu gọi đi bỏ phiếu trong bối cảnh nước này đang có khủng hoảng chính trị trầm trọng, phe ly khai ở miền đông tìm mọi cách ngăn cản cuộc bầu cử. Tại thủ đô Kiev, nơi diễn ra phong trào phản đối Maidan chống lại chính phủ của cựu tổng thống Viktor Yanukovych, các cử tri đã xếp hàng dài, kiên nhẫn chờ đến lượt được bỏ phiếu với hy vọng là tân tổng thống sẽ đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng và bình thường hóa quan hệ với Nga. Ngược với Kiev, tại Donetsk ở phía đông Ukraine, thành trì của phe nổi dậy ly khai, theo quan sát của AFP thì đường phố rất vắng. Các địa điểm vốn vẫn thường được sử dụng làm nơi bỏ phiếu không mở cửa. Từ nhiều ngày qua, phe ly khai đã tuyên bố làm mọi cách để ngăn cản cuộc bầu cử. Theo chính quyền ly khai vùng Donetsk, không đầy 18% số phòng phiếu mở cửa. Còn tại vùng ly khai Lugansk, Ủy ban bầu cử dự báo chỉ có khoảng 17% số cử tri có thể đi bỏ phiếu. Trong số các ứng viên tổng thống, theo các cuộc thăm dò dư luận, nhà tỷ phú thân phương Tây ông Petro Poroshenko, chủ nhân một tập đoàn chế biến sô-cô-la, có rất nhiều khả năng về đầu với khoảng 44% số phiếu. Hai ứng viên khác, bà Yulia Tymoshenko, cựu thủ tướng, và ông Sergei Tyugipo, thân Nga, hy vọng lọt được vào vòng 2 của cuộc bỏ phiếu, sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 6. Hôm thứ Sáu, 23 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một động thái nhằm làm dịu tình hình khi ông tuyên bố là Moscow tôn trọng sự lựa chọn của người dân Ukraine và sẽ làm việc với tân Tổng thống do dân bầu ra. Các phòng phiếu tại Ukraine sẽ đóng cửa vào lúc 17 giờ giờ quốc tế và kết quả sơ bộ chính thức sẽ được công bố vào lúc 21 giờ giờ quốc tế ngày hôm nay. Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine diễn ra trong bối cảnh bạo động vẫn diễn ra liên tục ở miền đông ly khai. Tối ngày hôm qua, một nhà báo của Ý đã thiệt mạng tại Slavyansk, thành phố ly khai thân Nga. Cũng trong ngày hôm nay, người dân các nước trong Liên hiệp châu Âu đi bỏ phiếu bầu nghị viện vào lúc kinh tế gặp khó khăn, tư tưởng hoài nghi châu Âu đang trỗi dậy mạnh mẽ. Sự lựa chọn của cử tri bị chi phối nhiều bởi các khó khăn ở từng nước. Bên cạnh đó, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cũng là một trong những thách thức to lớn của cuộc bầu cử này.
Trong số 28 thành viên Liên hiệp châu Âu, 7 nước đã tiến hành bỏ phiếu trong những ngày qua kể từ ngày 22 tháng 5. Hôm nay đến lượt cử tri 21 nước còn lại. Tân nghị viện châu Âu sẽ có 751 nghị sĩ và kết quả sơ bộ cuộc bỏ phiếu sẽ được công bố vào khoảng 23 giờ đêm nay sau khi phòng phiếu cuối cùng tại Ý đóng cửa. Tuy nhiên vào lúc 22 giờ giờ Pháp, nghị viện châu Âu sẽ đưa ra dự báo đầu tiên. Tại nhiều nước, cuộc bầu cử nghị viện châu Âu không thu hút đông đảo cử tri và bị xếp ở hàng thứ yếu. Năm 2009, có tới 57% số cử tri không đi bỏ phiếu. Năm nay, tỷ lệ vắng mặt có thể còn cao hơn. Cộng hòa Séc tổ chức bầu bỏ phiếu ngày 23 tháng 5 và tỷ lệ cử tri không bỏ phiếu lên tới khoảng 80%. Theo các dự báo, trong cuộc bầu cử lần này, phe chống châu Âu sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Tại Pháp, theo các thăm dò, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia có thể về đầu. Đảng tân phát xít Bình minh vàng ở Hy Lạp cũng có thể thu được từ 7 đến 8% số phiếu. Tư tưởng bi quan về châu Âu còn thể hiện qua số phiếu bỏ cho các đảng dân túy tại Ý, Đức, Hy Lạp. Ông Jean-Dominic Giuliani, chủ tịch quỹ Robert Schuman nhận định bầu không khí bi quan về châu Âu sẽ gia tăng qua các lá phiếu phản đối chống lại các chính đảng trong chính phủ. Tổng cộng phe chống châu Âu có thể giành được khoảng 100 ghế tại nghị viện châu Âu, không thể ngăn cản được tiến trình xây dựng châu Âu, nhưng số phiếu đó đủ để có thể có tiếng nói phản đối châu Âu và gây sức ép với các chính đảng truyền thống. Trước làn sóng bi quan, nhiều chính đảng đã kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu và nhấn mạnh đến việc lần này chính các lá phiếu sẽ làm thay đổi châu Âu, bởi vì chủ tịch Ủy ban châu Âu, một định chế tương đương như chính phủ, sẽ do dân bầu ra. Có hai ứng viên vào chức chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Martin Schulz, đại diện cho các đảng xã hội và cánh tả châu Âu, và ông Jean-Claude Juncker, đại diện cho các đảng thuộc cánh hữu truyền thống và cánh trung.
Cảnh sát Bỉ tiếp tục truy lùng thủ phạm giết người tại viện bảo tàng Do Thái ở Bruxelles. Vụ nổ súng giết người xảy ra vào lúc 16 giờ chiều ngày hôm qua. Một người đàn ông đeo một túi màu đen xông vào viện bảo tàng Do Thái thuộc khu phố cổ thương mại ở Sablon, Bruxelles. Kẻ này dùng súng bắn chết hai người, sau đó đi ra quầy tiếp tân xả súng vào hai người khác. Vụ việc diễn ra trong có vài phút và hung thủ đã bỏ chạy. Ba người đã thiệt mạng, trong đó có một cặp du khách người Do Thái Israel, người thứ tư bị thương nặng. Vụ giết người này làm dấy lên lỗi lo ngại bài Do Thái tại châu Âu. Lãnh đạo nhiều nước, đặc biệt là Israel, đã cơ lực lên án vụ sát hại này. Ngay sau vụ nổ súng, một nghi can đã bị bắt và hiện vẫn bị thẩm vấn. Trong khi đó, cảnh sát Bỉ cho biết đang khai thác tất cả các nhân chứng, băng ghi hình của các camera đặt trong khu vực để truy lùng thủ phạm chạy trốn. Còn tại Trung Đông, tại Bethlehem, giáo hoàng cổ vũ cho sự tồn tại hòa bình giữa hai nước láng giềng Israel và Palestine. Hôm nay, ngày thứ hai trong chuyến công du đầu tiên tại Trung Đông, giáo hoàng Francisco đã tới Bethlehem ở Cisjordania, hội kiến với Tổng thống Palestine Abbas. Người đứng đầu đạo Công giáo kêu gọi Israel và Palestine công nhận quyền được tồn tại trong hòa bình của nhau.
Từ Jordania, giáo hoàng Francisco tới thẳng Bethlehem, nơi ra đời của Chúa Giêsu, một thánh địa đối với người Thiên Chúa giáo, bằng trực thăng không quả ngả Israel. Tại Bethlehem, đặc phái viên của RFI mô tả, người đứng đầu Vatican đã không lưỡng lự ôm hôn Tổng thống Palestine, một cử chỉ nói lên rất nhiều. Người đứng đầu giáo hội Công giáo đã có bài phát biểu cổ vũ cho hòa bình giữa hai quốc gia láng giềng. Trong bài diễn văn, giáo hoàng Francisco khẳng định ông muốn đến với những người đang phải chịu nhiều đau khổ nhất tại khu vực. Giáo hoàng yêu cầu các lãnh đạo chính trị, cả phía Palestine lẫn Israel, hãy hành động dũng cảm để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng chục năm nay. người lãnh đạo Công giáo kêu gọi Israel và Palestine công nhận quyền cùng tồn tại và được hưởng nền hòa bình của nhau và an ninh của mỗi quốc gia bên trong đường biên giới được quốc tế công nhận. Liên hoan phim Cannes đã bế mạc với lễ trao giải tối ngày hôm qua 24 tháng 5. Trái với thông lệ, bảng vàng năm nay được công bố sớm hơn một ngày do có cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Giải Cành Cọ Vàng 2014 được trao cho bộ phim Winter Sleep Ngủ Đông của đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Nuri Bilge Ceylan. Winter Sleep thuộc thể loại phim tâm lý, kể lại câu chuyện của một cựu diễn viên sống ẩn dật ở vùng núi hoang sơ khô cằn, dằn vặt đau khổ sau khi hạnh phúc gia đình của ông tan vỡ. Bộ phim không chỉ nói lên số phận của một con người mà còn phác họa bối cảnh chung của xã hội Thổ Nhĩ Kỳ, một đất nước bị chia rẽ sâu sắc, cách biệt giai cấp quá lớn giữa người giàu và kẻ nghèo. Một bên thâu tóm quyền lực lộng hành, còn bên kia cắn răng chịu đựng do địa vị thấp kém. Tuy dài hơn 3 tiếng đồng hồ, nhưng tác phẩm giàu tính nhân văn này đã vượt qua 17 đối thủ để giành lấy giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan Cannes. Phim Winter Sleep đoạt Cành Cọ Vàng vào một thời điểm đầy ý nghĩa do năm nay đánh dấu đúng 100 năm điện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ ra đời. Đạo diễn Nuri Bilge Ceylan là một gương mặt khá quen thuộc tại Liên hoan Cannes. Vào năm 2008, ông từng đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất. Đến năm 2011, ông giành thêm giải thưởng lớn, tương đương với giải nhì của Liên hoan. Trên bảng vàng năm nay, bộ phim Điều Kỳ Diệu của nữ đạo diễn người Ý Alice Rohrwacher đã bất ngờ đoạt giải thưởng lớn. Bất ngờ vì theo dự phóng, bộ phim Hai ngày một đêm của hai anh em Darden có triển vọng đoạt giải này trong trường hợp họ để tuột mất Cành Cọ Vàng. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay về tay Julianne Moore nhờ vai diễn trong bộ phim Đường Lên Danh Vọng. Còn giải nam diễn viên xuất sắc nhất được trao cho Timothy Spall nhờ đóng vai danh họa người Anh Turner trong bộ phim cùng tên.
Tiếp nối chương trình, sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Trò Chơi Sinh Tử, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Sau 4 tuần lễ đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Mỹ, bộ phim Hunger Games, tạm dịch là Trò Chơi Sinh Tử, đã thu về gần 360 triệu đô la chỉ riêng tại Hoa Kỳ. Được giới thiệu như một trong những tác phẩm hấp dẫn nhất năm 2012, liệu Hunger Games có thỏa mãn tính hiếu kỳ của người xem, đáp ứng được sự mong đợi của khán giả, nhất là khi ta biết rằng bộ phim này bị cấm chiếu ở Việt Nam?
Trước khi được chuyển thể lên màn ảnh lớn, Hunger Games từng được xem như là một bestseller của ngành xuất bản sách, ra đời dưới ngòi bút của tác giả Susan Collins. Bộ tiểu thuyết này gồm 3 tập và được phát hành từ năm 2009. Tính đến nay thì đã bán được trên 26 ấn bản dưới dạng sách in và audiobook. Có nhiều dấu hiệu cho thấy là Hunger Games đang nối bước sự thành công của Harry Potter và Twilight để trở thành một hiện tượng trong giới thiếu niên. Nhưng còn phải chờ xem việc khai thác cả 3 tập truyện trên màn ảnh lớn, thì lúc đó ta mới có thể xác định được mức độ thành công của Hunger Games. Riêng về điểm này, các nhà làm phim Hunger Games đứng trước một thách thức rất lớn, bởi vì liệu Trò Chơi Sinh Tử có thể cạnh tranh với bộ truyện 7 tập Harry Potter đã bán hơn 400 triệu quyển sách trên toàn thế giới hay không? Và nhất là Harry Potter cũng đã được chuyển dịch sang 70 thứ tiếng khác nhau. Còn loạt truyện 4 tập Twilight thì có số lượng tiêu thụ xấp xỉ 100 triệu bản, trong số đó có gần một nửa được bán tại Hoa Kỳ. Cả hai bộ truyện này đều đã được quay thành phim, hái ra tiền và hốt bạc tỷ.
Về mặt nội dung, kịch bản cùng phim Hunger Games gần sát với cốt truyện tiểu thuyết cùng tên. Nhân vật chính là một thiếu nữ 16 tuổi tên là Katniss, lớn lên trong một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, kinh tế kiệt quệ, nạn đói hoành hành. Từ các thế giới đang tan rã này, trỗi dậy một tầng lớp lãnh đạo, nắm quyền bá chịu ở thủ đô Capitol, rồi thôn tính đô hộ 12 quận ở xung quanh thành phố. Hàng năm, một cuộc thi mang tên là Trò Chơi Sinh Tử được truyền hình trực tiếp phát sóng trên toàn quốc. Dưới dạng bốc thăm, mỗi quận phải cử 2 người, một nam và một nữ để tham gia vòng thi đấu. Chỉ có điều là các thí sinh ở đây chỉ ở độ tuổi từ 12 đến 18. Nhiệm vụ của họ là triệt hạ tất cả các đối thủ, không chừa một ai, bởi vì theo thể lệ cuộc thi, chỉ có một người thắng cuộc duy nhất. Nhất sinh thập tử, kẻ muốn tồn tại, sống sót thì không còn cách nào khác là phải sát hại tất cả những ai dám cản đường mình. Gọi là trò chơi nhưng Hunger Games lại tàn nhẫn hung bạo. Một hình thức chia để trị, lộ liễu chứ không trá hình. Một cuộc rượt đuổi săn người mà tất cả những xạ thủ vừa là thợ săn vừa là con mồi. Kẻ dùng mưu, người dùng sức, đối phương hết sức đáng gờm, hiểm nguy đến từ mọi phía. Một khi đã lâm vào đường cùng thì tất cả các thí sinh đều phải quyết chiến trên đấu trường để tìm cho bản thân mình một ngõ sinh trong muôn cửa tử.
Từ thủ đô Capitol, ban lãnh đạo chẳng những đã áp đặt luật chơi mà còn nắm lấy toàn quyền sinh sát. Trong truyện cũng như trong phim, quốc gia toàn trị này ban đầu có 13 quận. Sau khi dân chúng ở quận 13 nổi dậy, chính quyền đã thẳng tay đàn áp, xóa tên quận 13 trên bản đồ để làm gương. Cũng từ đó mà trò chơi sinh tử được sáng chế để trừng phạt và răn đe tất cả những ai dám vùng lên chống lại quyền lực trung ương.
Hai nhân vật chính là Katniss và Peeta đại diện cho quận 12 để tham gia vòng thi đấu. Theo kết quả bốc thăm, đáng lẽ ra cô gái Katniss đã không được quyền dự thi. Nhưng vào giờ phút chót, cô gái này đã tình nguyện thay thế người em ruột của mình là Primrose, lúc đó chỉ mới 12 tuổi. Katniss và Peeta được đưa đến trung tâm huấn luyện và người thầy của họ là nhân vật Haymitch, từng sống sót nhờ đã chiến thắng sau một cuộc thi tổ chức nhiều năm trước. Ngoài việc tập săn bắn, Katniss và Peeta còn phải học hỏi tất cả các kinh nghiệm, thủ đoạn và mánh khóe để sống sót trên đấu trường. Mục tiêu là phải lôi kéo sự ủng hộ, tranh thủ cảm tình của khán giả theo dõi cuộc thi đấu qua truyền hình trực tiếp. Mỗi thí sinh ở đây không những phải có tài trí mà còn phải biết gây dựng uy tín qua các hành động của họ. Mức độ tin cậy của khán giả càng cao thì cơ hội sống còn của người thi đấu càng lớn, vì người xem có thể giúp đỡ họ bằng cách gửi tặng những món quà như lương thực, thuốc men, dụng cụ cần thiết trong những tình huống hiểm nghèo. Nhờ vào những mánh khóe mà cô bé Katniss không những thoát chết mà còn giúp cho đồng đội Peeta cùng thắng. Cho dù theo luật chơi ban đầu chỉ có thể có một người sống sót duy nhất, thừa hiểu rằng ban tổ chức cuộc thi chẳng thà để cho hai thí sinh cuối cùng thắng cuộc, còn hơn là chẳng có người nào sống sót, Katniss đã tranh thủ tình huống để lật ngược thế cờ. Nhờ được lòng dân và như vậy có khả năng huy động quần chúng, cô gái 16 tuổi này trở thành một thủ lãnh đáng gờm, nhất là khi cô dám công khai tuyên bố chống lại chế độ độc tài. Để tránh hậu họa, ban thượng tầng lãnh đạo sẽ bày mưu lập kế để diệt trừ mối đe dọa từ trong trứng nước. Nhưng đó đã là câu chuyện của những tập kế tiếp.
Welcome, welcome. The time has come to select one courageous young man and woman representing District 12 in the 74th annual Hunger Games.
It's your first year, Prim. My name's only been in there once. They're not gonna pick you.
Trước khi được chuyển thể lên màn ảnh lớn, bộ tiểu thuyết Hunger Games của Susan Collins đã được nhiều nhà bình luận đem ra mổ xẻ phân tích. Có ý kiến cho rằng Katniss, nhân vật chính ở trong truyện, hàm chứa nhiều biểu tượng tôn giáo. Một vị cứu tinh sẵn sàng hiến mình hy sinh để cho con người có một niềm hy vọng, một niềm tin cao cả. Nhưng Katniss cũng có thể là một mẫu người theo kiểu Spartacus, một kẻ nô lệ tự mình cắt đứt dây trói, phá vỡ xích xiềng, nổi dậy vùng lên làm rung chuyển đế chế La Mã. Nơi Katniss cũng có điển tích anh hùng Thisê của huyền thoại Hy Lạp. Vì bài trận mà người dân thành phố Athens phải dâng hiến hàng năm cho vua Minos, 14 trinh nam trinh nữ để làm vật tế thần, nuôi hung tinh Minotaur. Thisê đã tìm cách giải thoát nước nhà khỏi ách đô hộ này, vào mê cung giết hung thần, thoát khỏi mê hồn trận nhờ đeo sợi chỉ đỏ. Trong bộ phim Hunger Games, trò chơi sinh tử không đơn thuần một sợi chỉ đỏ mà dàn dựng cùng lúc nhiều tuyến truyện với các nhân vật đa chiều. Do kết hợp, nếu không nói là vay mượn nhiều yếu tố khác nhau, cho nên người xem vẫn có thể tìm thấy hình tượng của tôn giáo, huyền thoại và sử thi. Nhưng nhìn chung diễn tiến cốt truyện vẫn tuân theo mô hình trong tiểu thuyết văn chương gọi là Parcours Initiatique, một cuộc hành trình phiêu lưu với nhiều giai đoạn thử thách cần phải trải qua để giúp cho một đứa bé trở thành người lớn, giả từ thế giới tuổi thơ được khoác lên vai lớp áo dày của nhiệm vụ và trọng trách. Một sự chuyển đổi vị thế không đơn thuần qua nghi lễ mà còn phải qua mồ hôi, nước mắt và thậm chí là giọt máu. Mô hình này thường được tìm thấy trong truyện ngụ ngôn của Voltaire, trong tiểu thuyết của Maupassant, qua rất nhiều nhân vật phim ảnh, trong đó có cậu học trò phù thủy Harry Potter, nhân vật Frodo trong Chúa Tể Các Chiếc Nhẫn, hay là Luke Skywalker trong loạt phim Chiến Tranh Các Vì Sao. Từ cương vị học trò Padawan phải trải qua đau đớn thử thách để trở thành hiệp sĩ bậc thầy Jedi. Trong các trò chơi video điện tử, các nhân vật trong Final Fantasy, điển hình là nhân vật Cloud, cũng thường phải bước qua những chặng đường tương tự.
Hunger Games cũng làm cho người xem liên tưởng đến khá nhiều bộ phim hay tiểu thuyết được ra đời trước đó. Hiển nhiên nhất là quyển Lord of the Flies, Chúa Tể Loài Ruồi, phát hành vào năm 1954 của nhà văn người Anh William Golding, giải Nobel Văn học năm 83. Quyển tiểu thuyết này đã gợi hứng ít nhiều sau đó cho Battle Royale của nhà văn Nhật Bản Koshun Takami và Chúa Tể Loài Ruồi đi trước Hunger Games hơn nửa thế kỷ. Các tác phẩm này đều đã được dựng thành phim.
Gần đây hơn nữa cũng có nhiều bộ phim truyện xoay quanh trên cùng một chủ đề với Hunger Games. Đầu tiên hết là bộ phim The Condemned, Những Kẻ Tử Tù, phát hành vào năm 2007, với lực sĩ đô vật Steve Austin còn được mệnh danh là Stone Cold trong vai chính. Kế đến thì có Ultimate Game, Trò Chơi Tối Hậu, phát hành vào năm 2009 với nam tài tử Gerard Butler. Trong cả hai bộ phim này, nhân vật chính đều là kẻ phạm trọng tội, bị kết án tử hình. Họ buộc phải tham gia vào một cuộc thi truyền hình, giết các thí sinh khác để tránh bị hành quyết và được trả tự do. Nhưng ít nhất là vào 25 năm trước đó, đạo diễn người Pháp Yves Boisset từng quay bộ phim Le Prix du Danger, cũng là một trò chơi truyền hình mà qua đó người tham gia cuộc truy đuổi săn người đổi sinh mạng của mình để lấy bạc triệu. Trên khá nhiều điểm, trò chơi sinh tử kém độc đáo vì đã khai thác các yếu tố từng thấy nhiều lần qua phim ảnh. Táo bạo hay chăng là bộ phim Hunger Games dám nói về các cảnh chém giết, thanh toán lẫn nhau mà các nhân vật chính cũng như đối tượng độc giả đều là trẻ vị thành niên. Câu chuyện còn được lồng vào một bối cảnh chính trị, xã hội, đề cập đến sự truy bức đàn áp của một chế độ độc tài. Katniss không đơn thuần là một cô bé rời bỏ tuổi thơ để trở thành người lớn, mà còn do thời cuộc trở thành một ngọn đuốc dẫn đường, thắp sáng niềm tin, châm ngòi cho các cuộc khởi nghĩa vùng lên.
Tất cả những yếu tố này giúp cho quận phim phần nào hấp dẫn hơn, nhưng do tiểu thuyết ngay từ ban đầu nhắm vào đối tượng thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 18, cho nên tự nó đã tạo ra một số khuôn khổ hạn chế. Tuyến truyện tương đối dễ hiểu, mạch phim không quá phức tạp, khô khan để cho khán giả không bị lạc giữa đường. Do vậy, kẻ chống có thể cho rằng phim có nhiều ngụ ý sâu sắc nhưng lại lười biếng không chịu đào sâu, còn người bênh thì đánh giá là về mặt ý tưởng, Hunger Games có tầm vóc hơn loạt truyện Harry Potter hay Twilight, cho dù là về số lượng độc giả hay khán giả có thể chưa đuổi kịp sánh bằng.
Do là tiểu thuyết viễn tưởng, một trường phái hẳn hoi trong thể loại khoa học giả tưởng, Hunger Games buộc phải tuân thủ một số quy tắc bất di bất dịch, và thế nào rồi cũng bị đem ra so sánh với các tác phẩm kinh điển như Brave New World, trong tiếng Pháp là Le Meilleur des Mondes, phát hành vào năm 1932 của tác giả bậc thầy Aldous Huxley, và quyển 1984 của tác giả George Orwell, phát hành vào năm 1949. Nhờ có tầm nhìn xa mà nhiều yếu tố tiên đoán, dự phóng của những tác phẩm đã được viết hàng chục năm trước lại trở thành thực tế. Chẳng hạn như phương pháp sinh sản vô tính, hệ thống kiểm soát tư tưởng và theo dõi qua ống kính camera trong một đất nước độc tài, sự thống trị của hình ảnh cũng như sự thâm nhập của công nghệ trong đời sống. Không gian phiêu lưu mà các bậc thầy đã vẽ ra khá tối tăm, u ám, thể hiện cho một cách nhìn bi quan về tương lai. Thuật ngữ chuyên môn gọi đó là dystopia. Truyện phim Hunger Games cũng được xây dựng theo mô hình này, nhưng nhiều hành động và ít triết lý hơn. Trò chơi sinh tử tìm cách phát họa ra một tương lai không dễ, thời mà hiểm nguy rình rập tứ bề, tận thế nhân loại gần kề. Như trên màn ảnh lớn, ý tưởng ban đầu có thể táo bạo, nhưng cách thể hiện lại kém độc đáo. Các pha hành động vũ bão, nhưng tâm lý không triệt để mạnh bạo. Nội dung cốt truyện thì rất viễn tưởng, nhưng hình thức làm phim lại thiếu lý tưởng.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ba kiểm ngư Việt Nam bị thương do tàu Trung Quốc đâm trong khu vực Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan HD981. Tiêm kích Trung Quốc đe dọa bay sát máy bay Nhật Bản. Tại Thái Lan, hơn 1.000 người biểu tình phản đối cuộc đảo chính. Ukraine bầu cử tổng thống, miền Tây bỏ phiếu ồ ạt, miền Đông thừa thớt. Châu Âu bầu nghị viện trong bối cảnh phe dân túy và dân tộc chủ nghĩa trỗi dậy mạnh mẽ. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một bài học tiếng Pháp, giáo trình Comment vont les affaires, bài thứ 13.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp.
Bài thứ 13. Tại cơ sở gia công. Công ty Paragem giao việc sản xuất 3 sản phẩm của mình cho một cơ sở gia công, một xí nghiệp dược phẩm. Đó là xí nghiệp gia đình Duperron. Mỗi tháng, bà Catherine Leblanc đến xí nghiệp để kiểm tra. Vì các bạn đừng quên rằng, bà ấy là người tìm ra nguyên lý ứng dụng Paragem, nên chịu trách nhiệm theo dõi việc sản xuất. Hôm đó, bà Leblanc đề nghị tôi đi theo trong chuyến kiểm tra của bà. Se trouve le laboratoire du Perron?
À Massy. C'est dans le sud de Paris. Par l'autoroute, c'est à 30 minutes s'il n'y a pas trop de circulation.
Vous avez combien de laboratoires sous-traitants? 3?
Pourquoi 3?
Parce que vous avez 3 produits dans votre gamme.
Oui, bien sûr. Mais nous n'avons qu'un seul sous-traitant. Il est équipé pour produire toute notre gamme et c'est plus facile de traiter avec un seul sous-traitant.
Vous avez toujours traité avec du Perron?
Oh oui. Nous le connaissons depuis le début de la création de Paragem.
Mais pourquoi sous-traitez-vous la production?
Pour réduire nos investissements. Vous comprenez, Daniel, quand nous avons créé Paragem, nous avons dû limiter nos dépenses. On a emprunté de l'argent seulement pour les structures administratives et commerciales. Mais pas pour la production.
Những điều này làm tôi nhớ đến các bài học về quản lý kinh tế. Gia công là một phương thức tốt để giới hạn vốn đầu tư, chẳng hạn như khỏi phải mua máy móc hay xây dựng cơ sở cần thiết cho việc sản xuất. Khi bước chân vào xí nghiệp dược phẩm, thì tôi có cảm giác như có chuyện gì không ổn xảy ra.
Ah, Madame Leblanc, vous tombez mal.
Ah bon, pourquoi?
Nous avons une coupure de courant et en plus une panne de générateur.
Une coupure de courant? Une panne de générateur?
Tôi bắt đầu nghi ngờ về chất lượng của máy móc tại xí nghiệp dược phẩm Duperon. Chúng ta có thể tưởng tượng ra được cảnh hỗn loạn như thế nào trên đường dây sản xuất nếu điện bị cắt hay máy phát điện bị hư.
Dans 20 minutes, tout est en ordre.
Bon, eh bien, je fais visiter le laboratoire à Daniel, notre stagiaire.
Bien, bien, je vous laisse.
Vous me suivez, Daniel? Alors ici, vous avez la ligne de production entièrement automatisée.
Oh, très impressionnant.
Oui, surtout quand ça marche.
Et comment ça fonctionne?
L'ordinateur, là, contrôle tout le processus de fabrication et commande toutes les machines. Ici, par exemple, ces machines mélangent le principe actif à d'autres produits.
Très intéressant.
Bonjour, mesdames.
Bonjour, Madame Leblanc.
Alors, au chômage technique?
Chúng tôi bước vào một căn phòng, có vài nữ công nhân nhất thời ngồi rảnh rỗi vì không có điện. Hoặc như bà Leblanc nói một cách châm biếm, họ bị thất nghiệp kỹ thuật. Tiếng Pháp là chômage technique.
Ici, c'est la salle réservée au conditionnement.
Ah oui, l'emballage.
Ah non, le conditionnement a lieu avant l'emballage.
C'est-à-dire?
Le conditionnement ici, c'est la mise en tube, c'est-à-dire la présentation du produit pour la vente. Ces dames contrôlent le conditionnement.
Et l'emballage?
L'emballage, nous l'utilisons pour transporter les produits.
Đúng là tôi phải biết phân biệt giữa conditionnement, bao bì và emballage, đóng gói. Conditionnement, chỉ những gì dùng trong việc trình bày sản phẩm để bán. Ở đây là những ống tuyếp. Còn emballage là các loại thùng như bằng cắt tông để chuyên chở.
Enfin, voici le magasin. Ici, on emballe les produits et on les prépare pour le transport.
Et où est le stock?
Oh, le stock est très réduit. Le laboratoire Duperon travaille sur commande.
Ah oui?
Oui, quand nous recevons la commande d'un client, nous la communiquons au laboratoire Duperon. Il la prépare dans les 48 heures. C'est le juste à temps.
Bài học về quản lý kinh tế lại tiếp tục. Để tránh các chi phí dự trữ hàng, công ty Duperon làm ra sản phẩm Paragem theo đơn đặt hàng, được gọi là sản phẩm đúng lúc. Bỗng nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng máy móc chạy trở lại. Bà Leblanc đi về phía phòng sản xuất.
Ah, Madame Leblanc. Désolé pour cet incident.
Que s'est-il passé?
Je ne sais pas exactement, mais j'ai demandé à mon technicien de maintenance de me faire un rapport.
La production n'a pas souffert, j'espère.
Je ne crois pas.
Eh bien, nous allons le vérifier.
Le vérifier. Kiểm tra cái gì? Đúng rồi. Kiểm tra xem các sản phẩm có bị hề hấn gì không. Le trong câu này thay thế cho cả một nhóm từ để khỏi phải lặp lại.
Quand nous recevons la commande d'un client, nous la communiquons au laboratoire. Il la prépare dans les 48 heures.
La ở đây thay thế cho la commande.
Vous me suivez, Daniel?
Còn ở đây thì me chỉ bà Leblanc. Các đại từ nhân xưng bổ ngữ, đối tượng trực tiếp này quá là thật hữu ích. Sau khi đi kiểm tra chất lượng xong, bà Leblanc nhận thấy rằng mọi việc đều tốt đẹp. Trở lại trụ sở văn phòng của công ty Paragem tại Paris, bà Leblanc nhìn thấy trên bàn làm việc của mình tờ tường trình của kỹ thuật viên bảo trì máy móc do ông Duperron gửi đến.
Rapport sur l'arrêt de la production de ce jour. Les faits. Suite à une coupure de courant annoncée par EDF, le générateur électrique n'a pas fonctionné et a interrompu la production pendant 25 minutes. la qualité de la production n'a pas souffert de cet incident. Les causes. La panne est due à un fusible usagé, identifié et remplacé immédiatement. Les mesures proposées. Nous avons demandé une révision complète du générateur au fournisseur de cet appareil. Signé Roger Machinon, le responsable de la maintenance.
Tuần sau, các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Tuần sau, chúng ta sẽ thấy là ông Petitbon tất tả chạy đến ngân hàng vì thấy tài khoản của công ty Paragem bị thâm thủng nặng.
Nous avons reçu notre relevé de compte et je suis inquiet. Notre découvert est de 110 000 francs.
Votre compte est créditeur de 62 607 francs.
Sau đó, chúng ta sẽ học cách dùng các đại từ nhân xưng bổ ngữ đối tượng gián tiếp.
J'espère l'inspirer confiance.
J'espère lui inspirer confiance.
Để hiểu rõ hơn, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên đài RFI.
Tiếp theo đây là tạp chí thể thao với đề tài Real Madrid thỏa ước mơ 10 cúp vô địch châu Âu, tạp chí do Anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi. Real Madrid đã thỏa mơ ước đạt 10 cúp vô địch châu Âu. Trên sân vận động Luz của thủ đô Lisbon tối qua đã diễn ra trận chung kết lịch sử cúp C1 bóng đá châu Âu giữa hai câu lạc bộ của thành phố Madrid. Cuối cùng, giấc mơ của Real Madrid lần thứ 10 giành chiếc cúp danh giá nhất của làng bóng đá châu Âu sau 12 năm chờ đợi đã thành hiện thực trước sự tiếc nuối của câu lạc bộ Atletico cùng một nửa thành phố Madrid. Chiến thắng 4-1 của các cầu thủ Real sau hơn 120 phút thi đấu không phản ánh hết được cục diện của toàn trận đấu khi mà Atletico đã làm chủ được hầu hết cuộc chơi và gần như cầm chắc trong tay chiến thắng 1-0 từ phút thứ 36 cho tới phút cuối của trận đấu. Số phận của Atletico chỉ đảo lộn hoàn toàn từ cú đánh đầu của Sergio Ramos ở phút thứ 94 san bằng tỷ số, buộc hai đội tiếp tục phân thua thắng bại bằng hai hiệp phụ. Chỉ cần 30 phút hiệp phụ đó, các cầu thủ Real đã dồn hết những gì họ có, những gì họ đã chuẩn bị để không chỉ vượt lên mà còn đè bẹp nhà tân vô địch của La Liga với tỷ số đậm 4-1. Chiến thắng của Real Madrid là xứng đáng và thuyết phục về tỷ số cũng như cách họ giành chiến thắng. Tuy nhiên, cũng có một chút tiếc nuối cho câu lạc bộ Atletico. Để đi đến trận chung kết tối qua, Atletico đã có một hành trình rất ấn tượng, lần lượt loại các đối thủ sưng sỏ nhất của làng bóng đá châu Âu như AC Milan ở vòng 1/8, rồi đến FC Barcelona ở tứ kết, Chelsea ở bán kết. Thất bại cuối cùng ở mùa bóng này đã phá tan giấc mộng lần đầu tiên giành chiếc cúp châu Âu sau 40 năm chờ đợi. Thông tin viên RFI Cedric de Oliveira đã ghi nhận không khí tại Lisbon sau trận cầu đêm qua.
Ils avaient presque perdu tout espoir, les supporters du Real, mais leurs protégés ont su renverser la tendance d'un match mal embarqué. Soulagement.
Các cổ động viên của Real đã gần như mất hết hy vọng, nhưng thần hộ mệnh của họ đã lật ngược tình thế của một trận cầu mà các cầu thủ Real đã nhập cuộc khó khăn. Thở phào tất nhiên là tâm trạng đầu tiên sau trận đấu của đa số các cổ động viên của Real. Anh Esteban, một cổ động viên trung thành của đội bóng nói, vậy là đã 12 năm chúng tôi chờ đợi điều này. Các cầu thủ của chúng tôi đã rất vất vả và chúng tôi đã sợ thực sự, nhưng cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng. Quả thực đầu mùa bóng này, chúng tôi không nghĩ là có được cúp, nhưng cuối cùng chúng tôi đã giành được chiếc cúp thứ 10 quý giá này. Chiếc cúp C1 thứ 10 trong lịch sử này đã được các cầu thủ Real mang về trong khoảng thời gian hai hiệp phụ. Một kịch bản thật là khắc nghiệt đối với cổ động viên của Atletico. Một cổ động viên thất vọng nói, các cầu thủ của chúng tôi thiếu cảm hứng ở những phút cuối. Chúng tôi đã làm chủ trận đấu trong suốt 93 phút và chỉ bị thua trong 2 phút còn lại. Quả là khắc nghiệt. Ít ra thì chúng tôi xứng đáng được đá phạt 11 mét. Còn người Lisbon thì với họ chỉ có Cristiano Ronaldo, một phong Bồ Đào Nha nói. Đúng là anh ta đã chơi một trận đấu thật tuyệt vời và anh ta cũng có nhiều cơ hội nữa chứ. Cuối cùng Ronaldo lại ghi thêm một bàn thắng từ chấm phạt 11 mét.
Như vậy, anh đã có 17 bàn thắng trong một mùa giải C1. Ronaldo thật tuyệt vời. Tôi tin chắc là anh ta sẽ lại giành thêm danh hiệu quả bóng vàng. Một tin vui nữa đối với người Lisbon, đó là Ronaldo của họ sau trận đấu này vẫn lành lặn. Giờ đây anh ta có thể tập trung 100% cho Coupe Thế giới.
Ronaldo sera indemne de cette finale. Il peut donc maintenant se concentrer à 100% sur la prochaine Coupe du Monde. Cédric de Oliveira, Lisbonne, RFI.
Trở lại với trận chung kết tối qua với người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam. Cũng như hầu hết người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam, anh Nguyễn Trọng Nguyên tại Hà Nội nhận định cuộc đọ sức giữa Real và Atletico tối qua là một trận cầu hay, vượt lên trên một trận derby của La Liga bởi kịch tính. Anh Nguyên nhận thấy chiến thắng của Real Madrid là hoàn toàn xứng đáng và cũng không khỏi lấy làm tiếc cho thất bại của Atletico. Theo anh Nguyên, các cầu thủ Atletico hoàn toàn xứng đáng để giành chiến thắng nếu họ không gặp vấn đề về thể lực. Anh Nguyên nói tiếp.
Theo ý kiến tôi, kết quả này cũng phản ánh tương đối đúng cái thực lực mà hai đội có ở cái thời điểm thi đấu của trận hôm qua. Bởi vì Real Madrid thì đã hết cái cơ hội vô địch Liga trước hai vòng đấu và họ dành sức để chơi trận đấu này. Rất nhiều cầu thủ chính họ đã cho nghỉ ở hai vòng đấu cuối, trên cái sự chuẩn bị của họ kỹ hơn về lực lượng. Ngoài cái mặt quân số của những con người đang có thì có thể nói là họ hơn hẳn Atletico về mọi mặt. Tuy nhiên trong cái trận đấu cụ thể hôm qua thì trong 90 phút thi đấu thì tôi thấy lối chơi của Atletico Madrid thậm chí còn hay hơn Real Madrid cho đến phút thứ 75. Nếu mà trận đấu chỉ có khoảng 75 phút thì tôi nghĩ là chiến thắng của Atletico Madrid là hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí nếu mà không có bàn gỡ hòa của Ramos ở phút thứ 93 thì ngày hôm nay thì cả thế giới sẽ ca ngợi Atletico, bởi vì anh có thể thấy cách chơi của họ hoàn toàn hợp lý trước Real. Chỉ có một chút không may cho họ là thể lực của họ đã bị bào mòn trong một cái mùa giải quá dài. Họ tham gia 3 mặt trận Liga, họ phải chơi đến cái trận đấu cuối cùng với Barca tuần trước vắt kiệt sức của họ. Mặt trận Cúp Nhà Vua họ cũng đã vào đến bán kết, và trận đấu hôm qua thì sức đã kiệt và những cái gì họ làm được là họ đã là hoàn toàn xứng đáng. Tôi nghĩ là trong 90 phút thì Atletico xứng đáng là người vô địch của trận đấu ngày hôm qua.
Vâng, cũng có một chút tiếc nuối cho Atletico, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Real Madrid xứng đáng với cái chức vô địch. Và
rõ ràng là anh có thể thấy là trong 12 năm qua thì họ đầu tư quá nhiều. Còn cũng có thể nói là họ bỏ tiền ra để mua cái chức vô địch này. Anh thấy họ mua rất nhiều cầu thủ nổi tiếng chỉ để hiện thực hóa cái chức vô địch lần thứ 10 này. Họ có tất cả mọi thứ trong tay, huấn luyện viên giỏi, có duyên với cái giải đấu này, và họ có những nhân tố, những con người và cái điểm rơi phong độ của Real vào cuối mùa là rất tốt. Bằng chứng anh thấy cách họ hủy hoại Bayern Munich và cái trận hôm qua, khi mà trận đấu kéo dài sân thượng phụ thì rõ ràng là mọi người nhìn thấy là họ trên cơ toàn bộ Atletico về mọi thứ, về con người, về sức khỏe và về sự chuẩn bị. Cho nên cái chiến thắng cuối cùng thì họ hoàn toàn xứng đáng.
Có thể nói rằng là Real Madrid hơn hẳn như thế như anh vừa bình luận, thì có một chút nào may mắn cho Real Madrid không?
Rõ ràng là bàn thắng cuối cùng là may mắn cho Real Madrid, bởi vì chỉ một phút nữa thôi thì họ có thể là trở thành người thất bại. Tuy nhiên trong bất cứ một cái chiến thắng nào, và cụ thể là trong bóng đá thì bạn luôn cần những cái may mắn để mà thực hiện được cái mục đích của mình. Về lối chơi thì trong 90 phút tôi vẫn đánh giá cao cách chơi của Atletico hơn. Anh có thể thấy là họ phòng ngự hết sức chắc chắn, phá được cái lối chơi của Real Madrid. Họ tổ chức phòng ngự theo nhóm, và khi họ lên bóng họ không dùng những cái đường phất bóng dài, mà họ lên bóng cũng theo nhóm, theo trục dọc. Cho nên cái sức ép về phía Real Madrid là rất lớn. Trên cái bàn thắng mà họ mở tỷ số trận đấu phút thứ 36 ấy, thì ngoài cái lỗi thủ môn, nhưng mà đấy cũng là một cái kết quả và phù hợp cho cái lối chơi đấy. Cho nên cho đến phút thứ 75 thì Alex Tico mới là người làm chủ trận đấu. Còn 15 phút cuối cùng như đã nói trước là cái yếu tố về thể lực nó bị chi phối quá nhiều, cho nên các cầu thủ Alex Tico không giữ được nhịp nữa, không tổ chức được cách chơi nữa, bởi vì cái cách chơi của Simone họ gây dựng cho Alex Tico mùa này cũng tốn rất nhiều sức, bởi vì khi mà họ về phòng ngự họ phải lùi toàn bộ đội hình, và khi họ tấn công họ cũng dâng toàn bộ đội hình đều lên chứ không dùng những đường phát bóng dài, cho nên hết sức mất sức.
Dạ, xin cảm ơn anh Nguyễn. Báo chí Tây Ban Nha hôm nay đều đồng thanh chúc mừng chiến thắng thứ 10 ở đấu trường đỉnh cao châu Âu của câu lạc bộ Real Madrid, và đồng thời cũng nhấn mạnh thất bại đến mức tàn nhẫn của đối thủ Atletico. Câu lạc bộ này thực sự đã để tuột khỏi chiếc cúp mà họ mong chờ từ 40 năm qua. Nếu như hầu hết các báo ca ngợi hết lời đội quân của Real thì không ít tờ báo cũng dành để nói đến việc Atletico đánh mất chiến thắng ở phút chót trận đấu như là một số phận nghiệt ngã. Chuyển sang môn quần vợt, hôm nay tại Paris, giải quần vợt Grand Slam Roland Garros 2014 khai cuộc. Là một trong bốn giải Grand Slam trong năm, như mọi năm, Roland Garros lại quy tụ hàng trăm cây vợt hàng đầu thế giới về mặt sân đất nện ở cửa ngõ thủ đô Paris cùng nhau tranh tài trong vòng 2 tuần. Với Rafael Nadal không còn hoạt bát lanh lợi như vốn có, và một Novak Djokovic vừa bình phục chấn thương ở cổ tay phải, có thể nói sân Nam Roland Garros 2014 có lẽ sẽ cởi mở hơn rất nhiều so với mùa giải vừa qua. Hy vọng những hạt giống mới nổi lên, nhưng không mấy ai dám chắc trận chung kết sẽ vắng mặt một trong hai cây vợt hàng đầu này. Mặc dù một thế hệ mới đang nổi lên, nhưng những cái tên có thể cạnh tranh với tay vợt Tây Ban Nha và Serbia vẫn chỉ gói gọn lại ở bộ đôi Thụy Sĩ, Wawrinka và Federer. Chúng ta cùng điểm lại phong độ của các ngôi sao hàng đầu của làng quần vợt thế giới ở Roland Garros 2014. Trước hết là nói đến ở bên sân Nam. Cũng không thể không nhắc đến ông hoàng đất nện Rafael Nadal, cây vợt số 1 thế giới chưa lần nào bước vào Roland Garros với vị thế mong manh như lần này. Từ năm 2004, khi đó Nadal mới 17 tuổi, lần đầu tiên tay vợt Tây Ban Nha đã phải chịu 3 thất bại trên sân đất nện ở đầu mùa bóng năm nay. Đó là tại Monte Carlo và Barcelona, Rafael Nadal đã không vượt qua được chính những người đồng bào của anh là David Ferrer và Nicola Amango ở tứ kết. Sang đến giải Roma, tay vợt Tây Ban Nha cũng phải dừng bước trước Novak Djokovic ở chung kết. Bản thân Nadal bắt đầu cảm thấy thiếu tự tin ở chính mình, dù những dự báo của giới chuyên môn vẫn dành ưu ái nhiều cho anh. Trong khi đó, tay vợt Serbia Novak Djokovic lúc này đang có phong độ rất ổn định. Sau thất bại ở giải Úc mở rộng, Djokovic đã giành chiến thắng 3 trên 5 giải Master 1000, trong đó 2 giải tay vợt Serbia phải bỏ cuộc vì chấn thương cổ tay. Roland Garros là danh hiệu Grand Slam cuối cùng còn thiếu trên bảng thành tích của Djokovic, và nó vẫn luôn ám ảnh anh suốt nhiều mùa bóng vừa qua. Trong 2 năm liên tiếp tại đây, Djokovic đều gác vợt trước Nadal trên mặt sân Pháp, một ở trận chung kết và năm ngoái là tại bán kết. Nhưng sau khi hạ được vua đất nện hồi tuần rồi để giành chức vô địch Roma 2014, Djokovic đang hướng đến ngôi vua tại Roland Garros lần đầu tiên và chấm dứt chuỗi ngày thống trị của Nadal ở mặt sân Paris. Djokovic cho rằng Nadal vẫn là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch, nhưng sau đó lại khẳng định bản thân giờ có đủ tự tin để thách thức tay vợt số 1 thế giới trong cuộc đua tới danh hiệu vô địch. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kết thúc chương trình là một cuộc sống muôn màu với đề tài Lâu đài Schönbrunn theo chân nữ hoàng áo Sissi.
Cuộc sống muôn màu.
Khu lâu đài cổ Schönbrunn, ngự tọa ở phía tây trung tâm thành phố Vienna, vừa khai trương dịch vụ khách sạn hạng sang. Đây là nơi từ hoàng hậu Pháp Marie Antoinette đến nhà soạn nhạc nổi tiếng Mozart, từ hoàng đế Napoleon đệ nhất đến tổng thống Kennedy hay là lãnh đạo Liên Xô Khrushchev đều đã đi qua. Nhưng tuyệt vời nhất là ý tưởng được nghỉ qua đêm tại tòa lâu đài đã từng thuộc về gia đình Habsburg của Vương quốc Áo, thuê phòng ngay ở tầng trên của căn phòng đã từng thuộc về nữ hoàng Sissi. Lâu đài Schönbrunn là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất của thành phố cổ Vienna. Từ hơn nửa thế kỷ qua, đây là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch vào bậc nhất của thủ đô nước Áo. Năm 1996, Schönbrunn được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới. Bắt đầu được xây dựng từ thế kỷ thứ 17, thế nhưng phải đợi đến mãi thế kỷ thứ 19, dưới triều đại của Hoàng đế François Joseph đệ nhất, tòa lâu đài này mới thực sự trở thành một viên ngọc quý của thành Vienna. Hoàng đế François Joseph đã từng cho trùng tu lại Schönbrunn và ông gần như đã dọn hẳn về đây sinh sống cho đến ngày qua đời năm 1916. Thế nhưng ngày nay, những vị du khách có tiền đến thuê phòng ở Schönbrunn vì họ muốn tìm lại dấu ấn của nữ hoàng Elizabeth Sissi, một người đàn bà tuyệt đẹp, cực kỳ thông minh, thế nhưng lại vô cùng bất hạnh. Kể từ ngày 30 tháng 4, bất cứ ai trong chúng ta chỉ cần có tiền là cũng đủ để thực hiện giấc mơ được sống ngay trong tòa lâu đài đã từng thuộc về hoàng gia Áo, thuê được phòng ngủ ở ngay tầng trên của phòng làm việc mà xưa kia đã từng thuộc về nữ hoàng Sissi, dù chỉ một đêm cũng là kỷ niệm không thể quên được trong đời. Hệ thống khách sạn Vexburgo vừa có sáng kiến cho thuê phòng nhìn ra vườn thượng uyển, có kẻ hầu người hạ, rồi có đầu bếp riêng để phục vụ cho những vị khách hàng khó tính nhất trên đời, và có cả xe ngựa nữa để đưa khách tham quan thành phố. Đấy là những dịch vụ mà không nơi nào có được trên châu Âu. Để nghỉ lại một đêm trong căn phòng đặc biệt đó thì mỗi một người phải chi ra ít nhất là 699 euro. Thế nhưng với cái giá đó, khách hàng không thể mong được phục vụ bữa điểm tâm. Thế rồi dịch vụ trăng mật với cái giá chọn gói là 2.700 euro một đêm thì đề nghị với những cặp vợ chồng mới cưới nào là đi vào tòa lâu đài bằng xe ngựa như là loại xe từng dành cho vua chúa xưa kia. Thế rồi kèm theo đó là hoa hồng, là rượu champagne, là bữa điểm tâm được dọn ra ngay trong phòng. Cao cấp hơn một chút nữa là gói thuê bao Suite Imperial với đầu bếp riêng đến tận nơi chỉ để phục vụ riêng cho bạn. Thế rồi bạn cũng có thể tham quan tòa lâu đài dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia nếu như bạn chịu chi ra 4.900 euro một đêm. Ban quản lý khách sạn ngoại hạng này nhắm vào tầng lớp du khách có tiền, nhưng đấy là những người nước ngoài, chủ yếu là người Nga, người Trung Quốc hay là những du khách từ Mỹ sang. Thế nhưng trái với chờ đợi, tới nay trong số những người đã ghi danh đăng ký thuê phòng thì đông nhất vẫn là người Áo, mà đấy lại là những người sinh sống ngay tại thành phố cổ Vienna. Kế tới là các du khách Nhật Bản. Ban quản lý đã chi ra tổng cộng là 400.000 euro để trùng tu lại căn phòng rộng rãi gồm 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rồi phòng ăn, phòng tiếp khách và một cái bếp xinh xắn. Schönbrunn được xây dựng theo kiến trúc của tòa lâu đài Versailles ở Pháp. Ngay từ thế kỷ thứ 18 thì tòa lâu đài này đã trở thành một cái sở thú đầu tiên của nhân loại. Hiện tại chỉ có 42 trên tổng số hơn 1.400 căn phòng của khu di tích lịch sử này đã mở cửa cho công chúng vào xem. Salon Napoleon là nơi mà xưa kia Hoàng đế Pháp đã kết hôn với công chúa Marie-Louise của gia đình Habsburg sau khi ông đã chia tay với Hoàng hậu Josephine. Gần gũi với chúng ta hơn thì vào thập niên 60 thế kỷ trước, Tổng thống Hoa Kỳ JFK cùng với lãnh tụ Liên Xô Nikita Khrushchev đã gặp nhau trong khuôn viên tráng lệ của tòa lâu đài này. Hay nói chính xác hơn là họ đã gặp nhau trong gian phòng lộng lẫy Grande Galerie, nơi từng được các vị vua chúa dùng làm sàn khiêu vũ.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Biển Đông, tạp chí do Thanh Phương biên soạn. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.